Sông núi và biển hồ, Hồ Cúc dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Kiều. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Biển Baltic. Biển Baltic ở giữa những quốc gia nào? Na Uy và Thụy Điển ở trên một bán đảo trải dài về phía nam từ bờ biển cực bắc của châu Âu. Về phía đông của bán đảo dài này là biển Baltic. Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Ba Lan, Đức, tất cả đều nằm sát bên biển Baltic. Thủ đô của Đan Mạch là Copenhagen, ở lối vào biển Baltic. Thủ đô của Thụy Điển là Stockholm, ở trên bờ biển phía tây. Và thủ đô của Phần Lan là Helsinki, ở trên bờ của vịnh Phần Lan, là một nhánh của biển Baltic. Hải cảng Leningrad, lớn nhất của Liên Xô cũ, cũng ở trên vịnh này. Bờ biển Baltic là một nơi sầm uất, tàu thuyền xuôi ngược giữa các quốc gia nằm bên biển này. Những chiếc tàu lớn từ các vùng đất xa xôi cũng đến đây từ Đại Tây Dương và biển Bắc để vào cảng biển Baltic. Để từ biển Bắc tới biển Baltic, những chiếc tàu đã từng phải đi vòng qua Đan Mạch. Bây giờ, tàu có thể đi đường tắt qua kênh Kiel, là con kênh đào băng ngang nước Đức ngay về hướng nam của Đan Mạch. Biển Baltic có thể còn đông đúc hơn nếu nước biển mặn hơn. Hàm lượng muối trong nước biển ít đến nỗi nước biển dễ dàng đóng băng. Trong 3 hay 4 tháng mùa đông, nhiều hải cảng bị đóng băng. Biển Caribe. Biển Caribe có phải là đường giao thông quan trọng? Vào thế kỷ thứ 8 đến thứ 11, cướp biển là nỗi sợ hãi của những người đi biển. Biển Caribe là một trong những khu vực săn tàu buôn được bọn cướp biển chiếu cố. Trong những vịnh nhỏ dọc theo bờ biển, những tên cướp biển nằm chờ tấn công những chiếc tàu chở đầy của cải rời cảng vùng Spanish Main. Biển Caribe là một nhánh của Đại Tây Dương, bờ biển phía đông của Trung Mỹ, bờ biển phía bắc của Nam Mỹ và nhiều đảo trong quần đảo West India tạo nên đường biên giới của biển Caribe. Đôi khi biển này được gọi là địa trung hải của châu Mỹ. Biển Caribe là con đường thủy quan trọng. Những đoàn tàu chở cà phê, chuối và dầu nhổ neo từ các cảng biển này. Ngoài ra, tất cả tàu nào đi ngang kênh đào Panama đều phải đi ngang qua biển Caribe. Nhiều tàu du lịch cũng đi trên biển Caribe. Cuộc đi chơi trên biển nhiệt đới này là kỳ nghỉ đông thú vị của người Tây Phương. Hiện nay, cướp biển không còn nằm chờ tàu trên biển Caribe nữa, nhưng nơi đó vẫn còn nhiều nguy hiểm. Bão đôi khi từ Đại Tây Dương quét vào đã gây nhiều thiệt hại. Núi dưới biển cũng là một mối nguy hiểm khác. Một vài đỉnh núi tạo thành các đảo, nhưng cũng có một số đỉnh núi khác ở ngay mặt nước biển. Các thuyền trưởng hết sức cẩn thận để không bị mắc cạn vì các đỉnh núi này. Biển Caspi. Biển Caspi có phải là biển thật sự không? Biển Caspi thực ra là một cái hồ. Nó biệt lập và không thông với đại dương. Nó được gọi là biển chỉ vì nước ở đây mặn. Caspi là hồ lớn nhất thế giới. Nó lớn hơn nhiều so với khu đại hồ ở Mỹ cộng chung lại. Phần lớn diện tích hồ này nằm ở Liên Xô cũ. Đầu hồ nằm về phía nam Iran, có dòng sông Volga nổi tiếng chảy vào Caspi. Hồ Caspi có nhiều cá. Trứng cá tầm đánh bắt ở hồ này được người Nga chế biến thành trứng cá muối rất nổi tiếng. Về phía bắc và phía đông của Caspi, có ít mưa và nơi đây có nhiều đồng cỏ khô ráo gọi là thảo nguyên. Vài nơi là sa mạc. Ở hải cảng Baku, trên bờ hồ phía tây, có một mỏ dầu lớn. Nhiều tàu thủy tới Caspi để chở dầu từ Baku tới các thành phố khác của Liên Xô cũ. Biển Chết. Biển Chết có thật là biển không? biển chết nằm giữa Israel và Jordan. Thật sự nó là một cái hồ, không phải biển. Nó được gọi là biển bởi vì nước ở đó rất mặn, gấp 4 hay 5 lần nước đại dương. Nó mặn đến nỗi không có loại cá nào sống được trong đó. Hồ này không lớn bằng hồ nước mặn Great Salt Lake ở bang Utah, Mỹ. Biển chết dài khoảng 80 km và rộng khoảng 16 km. Biển chết nằm trong một thung lũng sâu rất thấp dưới mực nước biển. Ở nhiều nơi, hồ này sâu 400 mét, nhưng mặt hồ vẫn ở dưới mực nước biển gần 400 mét. Sông Jordan cùng các dòng sông khác và những con suối mang nước đến biển chết. Không có dòng nào chảy ra khỏi biển chết. Nó không thể sâu hơn, bởi vì nước ở biển chết bốc hơi rất nhanh. Không khí quá nóng và khô, đến nỗi hồ có lẽ sẽ thấp hơn cả mét mỗi năm, nếu không có nước đổ vào cho nó. Truyền thuyết về biển chết được biết như không bao giờ có bất cứ con sống nào trên mặt nước. Không khí trên mặt biển quá độc, đến nỗi chim chóc không sống nổi. Đến gần biển chết là có sự rủi ro. Dĩ nhiên, những câu chuyện này không có thật. Biển chết chứa đầy trong hàng ngàn năm, những khoáng chất do các dòng chảy và các con suối đã mang đến cho nó. Hiện nay, ngoài muối ra, còn có các khoáng chất khác được lấy lên từ biển chết. Biển Đen. Biển Đen hay còn gọi là Hắc Hải ở nơi nào? Biển Đen tách rời vùng Đông Âu và vùng Tiểu Á. Những chiếc tàu đi lại giữa Biển Đen và Địa Trung Hải xuyên qua eo biển Bosporus. Chú thích: eo biển nối Biển Đen và biển Marmara. Hết chú thích. Biển Marmara và eo biển Dardanelles. Chú thích: eo biển giữa châu Âu và châu Á nối biển Marmara với biển Aegean, nhánh của Địa Trung Hải. Trong thời cổ đại, eo biển này được gọi là Hellespont. Hết chú thích. Bốn quốc gia có bờ biển trên Biển Đen là Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani, Bulgari và Nga. Các bờ biển trên Biển Đen là những bờ biển duy nhất của Rumani và Bulgari. Bờ biển trên Biển Đen của Nga không phải là bờ biển duy nhất của Nga, nhưng là một bờ biển rất quan trọng. Trên bờ biển của Nga, ở Biển Đen là những cảng duy nhất của châu Âu có dòng nước ấm. Những cảng nằm về Bắc Âu của Nga thường bị băng tuyết làm trở ngại suốt mùa đông. Dòng sông Danube. Chú thích: dòng sông chảy từ Tây Nam nước Đức vào Biển Đen. Hết chú thích. Chảy vào Biển Đen, hai dòng sông lớn của Liên Xô cũ là Dnieper và Don cũng đổ vào Biển Đen. Số lượng lớn nước ngọt từ các dòng sông này làm cho nước ở Biển Đen ít mặn hơn nước ở Địa Trung Hải. Biển Đỏ. Tại sao gọi là Biển Đỏ? Biển Đỏ thực sự có màu đỏ. Nó có được màu này là do hàng tỷ thực vật nhỏ bé có màu hơi đỏ gọi là tảo phát triển trong nước biển. Biển Đỏ là một nhánh của Ấn Độ Dương giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập. Chỉ có một dải đất hẹp ngăn cách Biển Đỏ với Địa Trung Hải. Hiện nay, kênh đào Suez băng qua dải đất này. Một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đi từ Địa Trung Hải qua kênh đào Suez vào Biển Đỏ. Từ đó, nó tiếp tục đi tới miền Viễn Đông. Eo biển Bosporus. Eo biển Bosporus nối biển nào với nhau? Một eo biển hẹp tên là Bosporus nối Hắc Hải với biển Marmara. Tàu thuyền đi lại giữa Hắc Hải và Địa Trung Hải phải đi ngang qua eo biển Bosporus này. Eo biển này dài khoảng 20 dặm và rộng từ nửa dặm tới 2 dặm. Nó ở giữa Thổ Nhĩ Kỳ của châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ của châu Á. Thành phố nổi tiếng Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ châu Âu nằm ở đầu phía nam của Bosporus. Một nhánh của eo biển này là Golden Horn, được coi như bến tàu của Istanbul. Vùng Euskidat trên bờ châu Á của Bosporus là vùng ngoại ô của Istanbul. Đầu phía bắc của eo biển này có sương mù dày đặc và dòng chảy nguy hiểm. Vì những trở ngại này mà nhiều hải đăng được xây dựng ở đây để giúp đỡ tàu thuyền. Tên Bosporus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là Os, con bò đực, và Fork, lội qua. Nơi eo biển hẹp nhất, những con bò đã từng bơi ngang qua. Một thần thoại xưa kể rằng, nàng Lo xinh đẹp, sau khi bị thần rết biến thành con bò cái, nàng đã bơi qua eo Bosporus để trốn thoát một con bò mộng. Đầu bên kia của biển Marmara là một eo biển khác, có tên là Dardanelles. Eo biển Bosporus, biển Marmara và eo biển Dardanelles đôi khi được gọi chung là Straits. Eo biển Dardanelles. Eo biển Dardanelles ở vùng biển nào? Dardanelles là một eo biển hẹp nối biển Marmara nhỏ bé với biển Aegean. Eo biển này ở một đầu biển Marmara đối diện với eo biển Bosporus. Eo biển Dardanelles dài khoảng hơn 60 km. Ở nơi hẹp nhất của eo biển này, chỉ gần 2 km. Eo biển này rất quan trọng. Tất cả tàu thuyền đi lại giữa Biển Đen và Địa Trung Hải phải đi ngang qua nó. Vùng đất ở cả hai bên đều thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Tại eo biển này, thỉnh thoảng Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn tàu của vài quốc gia nào đó. Một tên cũ của Dardanelles là Hellespont. Một huyền thoại Hy Lạp kể chuyện Hero và Lander yêu nhau. Họ sống ở hai bờ đối diện Hellespont. Mỗi đêm, Lander bơi qua eo biển Hellespont để thăm Hero. Nhưng vào một đêm bão tố, cây đèn ở cửa sổ tháp của Hero bị một cơn gió mạnh thổi tắt. Lander không có đèn để chỉ đường, nên chàng đã chết chìm. Hero quá đau khổ, từ tháp nàng đã gieo mình xuống biển. Eo biển Gibraltar. Eo biển Gibraltar là cửa ngõ đi vào biển nào? Cả eo biển lẫn mũi đá đều có tên là Gibraltar. Eo biển Gibraltar là cổng vào từ Đại Tây Dương tới Địa Trung Hải. Eo biển tách rời châu Âu khỏi châu Phi. Từ bán đảo Tây Ban Nha, mũi đá Gibraltar là mũi đá cao chìa lên tận eo biển. Vào thời cổ đại, mũi đá Gibraltar là một trong những cột chống trời của Hercules. Cột chống trời khác là Chapel Musa, một ngọn núi vắt ngang qua eo biển trên phần đất châu Phi. Eo biển Gibraltar rộng khoảng 13 km ở điểm hẹp nhất của nó. Tại điểm rộng nhất đo được khoảng 40 km. Nó là một trong những đường thủy được đi lại nhiều nhất trên thế giới. Tàu thủy đi ngang qua eo biển này trên đường từ Tây Âu và châu Mỹ tới Nam Âu, Bắc Phi và Tây Á. Công trình xây dựng kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ đã khiến cho eo biển Gibraltar trở thành một phần của lộ trình ngắn nhất từ Tây Âu và miền đông của Bắc Mỹ tới miền Viễn Đông. Người Tây Ban Nha và người Maroc đã chiến đấu trên mũi đá Gibraltar trong vài thế kỷ. Nhưng vào năm 1704, người Anh và người Hà Lan đã chiếm giữ nó. Vài năm sau đó, năm 1713, Anh quốc được trao chủ quyền về mũi đá này qua điều khoản của Hiệp ước Utrecht. Mũi đá Gibraltar nay vẫn còn thuộc về Anh quốc. Mũi đá chỉ dài khoảng 4 km và rộng 1,2 km. Nhưng trong thời chiến, quốc gia nào làm chủ mũi đá thì có thể ngăn tàu địch đi ngang eo biển. Anh quốc đã cải tạo mũi đá thành một pháo đài lớn, có bến cho tàu chiến ở căn cứ của mũi đá và một đường băng trên eo đất nối với Tây Ban Nha. đã từ lâu Tây Ban Nha muốn lấy lại Gibraltar. Các cuộc thương thảo giữa Anh quốc và Tây Ban Nha bắt đầu từ năm 1966 dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và vẫn còn đang tiếp diễn. Chú thích: Gibraltar là tên của ba địa danh sau: một, hải cảng và pháo đài trên núi đá cao ở cực nam Tây Ban Nha, đó là thuộc địa của Anh; hai, mũi đá Gibraltar là mũi đá lớn, trên đó có pháo đài Gibraltar; ba, eo biển Gibraltar là eo biển giữa châu Phi và châu Âu, nối địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hercule, thần thoại Hy Lạp. Hercule là một nhân vật nổi tiếng vì sức mạnh phi thường. Utrecht, thành phố ở miền trung của Hà Lan. Hết chú thích. Sông Amazon. Sông Amazon có đặc điểm gì? Dòng sông hùng vĩ nhất thế giới là sông Amazon, bắt nguồn từ dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Vì hành trình của sông dài cả 10.000 km tới Đại Tây Dương, nên có hơn 200 dòng sông nhỏ đổ vào Amazon. Sông Amazon có dung lượng nước hơn cả ba con sông Mississippi ở Mỹ, Nin ở Ai Cập và Dương Tử ở Trung Quốc kết hợp lại. Sông Mississippi, Missouri và sông Nin, cả hai có chiều dài cỡ bằng sông Amazon, nhưng chúng không sánh được với sông Amazon về diện tích. Ở nhiều nơi dọc theo dòng sông, Amazon rộng đến nỗi không thấy bên kia bờ. Nó được gọi là biển nội địa đang chuyển động. Cửa con sông vĩ đại này rộng đến 240 km và sâu 70 mét. Vì quá lớn nên con sông Amazon chảy lờ đờ. Sau khi rời khỏi dãy núi, nó chảy qua vùng đồng bằng không cao hơn mặt nước biển bao nhiêu. Con sông này chỉ còn sâu 40 mét ở vị trí 1.500 km trước khi ra tới biển. Đi ngược lên sông Amazon rất khác với đi ngược lên sông Nin hay sông Mississippi. Miền đất mà sông Amazon chảy qua thì nóng và ẩm ướt quanh năm. Hàng ngàn dặm ở đây có rừng rậm mọc dọc theo bờ sông. Rất ít các thành phố trên bờ sông. Những thành phố nằm cách bờ sông hàng trăm dặm. Phần lớn các khu định cư khác chỉ là những ngôi làng nhỏ bé. Việc đi lại giữa các thành phố và các ngôi làng hầu như bằng thuyền. Có rất ít đường xá xuyên qua những khu rừng dễ lạc này vì rậm rạp và rối rắm. Sông Amazon nổi tiếng vì có cá sấu Mỹ alligator, chính xác hơn được gọi là caiman. Khi tàu thuyền đi qua, những con cá sấu sần sùi, cứng đơ như khúc gỗ, nằm trên bờ sông, lướt đi nhẹ nhàng rồi lặn xuống nước. Dòng nước Amazon đục ngầu, có thể nhìn thấy từ xa xa ngoài biển khơi. Đã có một lần một chiếc thuyền buồm chạy ra khỏi vùng nước ngọt tới Đại Tây Dương, cách cửa sông khoảng 80 km. Vị thuyền trưởng của chiếc thuyền này xin nước uống từ một chiếc tàu chạy ngang qua. Người bên đó bảo ông, hãy múc nước dưới biển. Ông làm theo và thấy nước không mặn. Ấy là nước của dòng Amazon chưa hòa lẫn với dòng nước mặn của biển. Chú thích: Andes là dãy núi ở miền Tây của Nam Mỹ. Atlantic là Đại Tây Dương, biển lớn, ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ chảy dài tới châu Âu và châu Phi. Mississippi là con sông rộng lớn nhất Bắc Mỹ, chảy về phía nam xuyên qua nước Mỹ, từ miền Bắc của bang Minnesota vào vịnh Mexico. Missouri là con sông dài nhất nước Mỹ, chảy từ miền Tây Nam của bang Montana vào sông Mississippi. Nin, con sông lớn ở châu Phi, chảy về phía Bắc xuyên qua Ai Cập vào biển Địa Trung Hải. Dương Tử là con sông dài nhất Trung Quốc, chảy xuyên qua miền Trung của Trung Quốc vào biển Đông. Sông Missouri là một trong các nhánh sông của Mississippi, nhưng trong bảng liệt kê các con sông thì không có tên Mississippi Missouri, thường được ghi vào danh sách nhiều hơn là chỉ một tên. Hết chú thích. Sông Congo. Sông Congo có được xếp vào hàng sông vĩ đại. Một trong những dòng sông vĩ đại thực sự của châu Phi là sông Congo. Nó dài gần 5.000 km. Ở nhiều khúc sông, nó rộng tới hơn 13 km. Ở nhiều nơi khác, nó hẹp lại và chảy ra một hẻm núi sâu. Trên hành trình tới Đại Tây Dương, nó băng qua xích đạo hai lần. Xuôi dòng sông rộng này thật không giống với xuôi dòng Mississippi chút nào cả. Đây là vài trong số những cảnh tượng lạ lùng mà một du khách có lẽ sẽ thấy được. Đàn hà mã và cá sấu trong dòng nước, đàn voi trong đám cỏ cao gần bờ, những khu rừng nóng nực, tối đen với những bông hoa rực rỡ, những chú khỉ kêu chí chóe và những con vẹt la hét, những người dân bộ lạc bản xứ bắt cá bằng những cái xiên dài, những túp lều làm bằng cỏ và lá cọ dừa, mặt trời rực cháy ngay đỉnh đầu giữa trưa. Brazzaville và Kinshasa, trước đây là Leopoldville, là hai thủ đô của hai nước Congo mới, nằm trong số các thành phố hiếm hoi trên bờ sông Congo. Dọc sông còn có những thác nước và gành đá mà tàu thuyền không thể đi qua. Các tuyến đường sắt được xây dựng ở gần vài đoạn sông. Những chiếc tàu chỉ có thể đi khoảng 160 km ngược dòng sông tới thác nước đầu tiên. Nhưng trong cả 2.000 km đường sông này là một hệ thống đường thủy nội địa bao la. Một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã khám phá con sông Congo cách đây 500 năm. Dân bản xứ gọi nó là Zadi. Tên này có nghĩa là sông nước hùng vĩ. Đó là một cái tên hợp lý cho con sông vĩ đại này. Sông Danube. Sông Danube nổi tiếng về phương diện nào? Dòng sông xanh, The Beautiful Blue Danube, là tên của một bản nhạc điệu valse nổi tiếng được sáng tác bởi Johann Strauss, nhà soạn nhạc người Áo sống ở Vienna, một thành phố lớn trên sông Danube. Dòng sông Danube thực ra không xanh hơn những dòng sông khác, nhưng ở nhiều nơi nó tuyệt đẹp. Ngoài ra, nó còn là một trong những con sông quan trọng nhất thế giới. Sông Danube bắt nguồn từ rừng đen ở miền nam nước Đức. Từ đó, nó chảy về phía đông nam và đổ vào biển đen. Theo đường chim bay, dòng sông ngắn hơn 1.600 km tính từ đầu nguồn cho tới cửa sông trên biển đen. Nhưng những dòng sông xanh uốn khúc quanh co quá nhiều đến nỗi nó thành ra dài hơn 2.700 km. Sau Volga thì Danube là con sông dài nhất châu Âu. Hơn 300 nhánh sông đổ vào Danube. Một con kênh đào ở Đức nối Danube với một nhánh của sông Rhin. 8 quốc gia tiếp giáp với sông Danube. 3 trong số 8 thủ đô của 8 quốc gia này nằm bên bờ sông. Đó là Vienna, thủ đô của Áo, Budapest, thủ đô của Hungary, và Belgrade, thủ đô của Nam Tư cũ. Bucharest, thủ đô của Romania, nằm trên một nhánh của sông Danube. Ở nhiều nơi, dòng Danube êm đềm chảy qua vùng châu thổ. Tại một nơi, dòng sông vươn ra trông như một cái hồ rộng bao la. Nhiều nông trường được lập bên bờ sông Danube. Ở những nơi khác, dòng sông chảy mạnh giữa các vách núi dốc đứng. Những lâu đài cổ được xây dựng trên vài nơi có vách núi dốc đứng này. Dòng Danube chảy ngang qua hẻm núi Iron Gate tới miền đông của thủ đô Belgrade, xứ Nam Tư. Châu thổ sông Danube là nơi trú ẩn của các loài chim nước. Trong hàng trăm năm, sông Danube đã là con đường giao thông quan trọng. Dân Gypsy gọi nó là con đường không bụi bặm. Họ đã từng lưu trú dọc thung lũng này. Tàu thuyền chuyên chở nhiều hàng hóa xuôi ngược dòng sông. Trước Thế chiến thứ hai, cờ của nhiều quốc gia phất phới trên những con tàu ngược xuôi trong dòng Danube. Ngày nay, việc đi dọc sông này hơi kém thông suốt hơn. Sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà ở đâu? Hoàng Hà là con sông ở Trung Quốc. Nó dài khoảng 4.845 km, là một trong 10 con sông dài nhất thế giới. Hoàng Hà Theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là sông màu vàng. Con sông có tên này bởi vì nó chứa rất nhiều phù sa màu vàng. Nó tích tụ bùn này từ các núi đồi ở phía tây của đồng bằng vĩ đại. Qua đó, nó chảy ra biển. Đôi khi, Hoàng Hà còn được gọi là nỗi đau đớn của Trung Quốc. Con sông liên tục gây ngập lụt những vùng đất thấp ở hai bên bờ sông, tàn phá mùa màng, khiến cho nông dân không thể trồng trọt trong nhiều tháng. Nhưng những trận lụt cũng mang lại phù sa cho đồng bằng và làm cho đất phì nhiêu. Để giữ cho nước sông không tràn bờ, khi chảy ngang qua đồng bằng, cách đây nhiều thế kỷ, người Trung Hoa đã xây hệ thống đê điều dọc theo bờ sông. Họ phải tiếp tục xây dựng những con đê càng lúc càng cao bởi vì mực nước sông không ngừng dâng cao hơn ở đáy sông vốn có quá nhiều bùn. Cuối cùng, đáy sông lại cao hơn vùng đất ở hai bên bờ. Có lòng sông quá sâu như thế, bất cứ chỗ rạn nứt lớn nào trong con đê cũng là một tai họa lớn. Hơn vài lần con sông làm vỡ ngang đê và nước chảy ra biển theo một con đường mới. Hiện nay, người Trung Quốc có kế hoạch lớn cho sông Hoàng Hà. Kế hoạch này bao gồm xây dựng nhiều đập ngang qua sông để ngăn lụt tồn trữ nước, cho dẫn thủy nhập điền và thiết lập các nhà máy thủy điện. Công trình xây đập đã thực hiện thuận lợi, chẳng bao lâu Hoàng Hà sẽ không còn là nỗi đau đớn của Trung Quốc nữa.